Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 9 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 2 tháng 9, Chủ nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2, ngày Quốc Khánh, cầu cho Tổ quốc. Giáo huấn số 41. Trần gian được tạo dựng để làm vinh danh Thiên Chúa. Chân lý căn bản mà Thánh Kinh và truyền thống không ngừng giảng dạy và cử hành là trần gian được tạo dựng để làm vinh danh Thiên Chúa. Thánh Bonaventura giải thích rằng Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự không phải để gia tăng vinh quang, nhưng để biểu lộ và truyền thông vinh quang của Ngài. Quả thật, Thiên Chúa không thể có lý do nào khác để tạo dựng ngoài tình yêu và sự tốt lành của Ngài. Thánh Thomas Aquino nói rằng khi tay Ngài được mở ra bằng chìa khóa của tình yêu thì các thụ tạo xuất hiện. Công đồng Vaticano đệ nhất giải thích rằng Thiên Chúa do sự tốt lành và uy quyền toàn năng của Ngài không phải để gia tăng hoặc đạt được vinh phúc của Ngài, nhưng để biểu lộ sự trọn hảo của Ngài qua những điều thiện hảo Ngài ban cho các thụ tạo, do ý định hoàn toàn tự do của Ngài lúc khởi đầu thời gian đã tạo dựng mọi loài từ hư vô, cả loài thiêng liêng lẫn loài có thể xác. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 293. Mùng 3, thứ 2, Thánh Gregorio Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 4, thứ 3. Mùng 5, thứ 4. Mùng 6, thứ 5 đầu tháng. Mùng 7, thứ 6 đầu tháng. Mùng 8, thứ 7, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, lễ kính. Mùng 9 tháng 9, Chủ nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm B.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, với tâm tình của những người con đến với người cha đầy nhân từ và yêu thương, chúng ta đến với Chúa trong thánh lễ hôm nay. Không nhiều thì ít, tất cả chúng ta đều vương bụi trần khi sống va chạm với thực tế hàng ngày, với những người xung quanh. Lớp bụi của những ganh ghét, lừa lọc, chua cay, hận thù, tham lam, xạo trá, bất công sẽ làm mờ đi hình ảnh người con của Chúa nơi chúng ta. Tình yêu hiến thân của Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể sẽ soi sáng cho chúng ta thấy những lớp bụi này. Cũng chính tình yêu đó tẩy sạch những vết dơ tâm hồn khi chúng ta đắm chìm trong tình yêu Chúa. Giờ đây, chúng ta phó thác toàn bộ tâm hồn và đời sống của chúng ta nơi Chúa. Xin Chúa thánh hóa và xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì những lúc chúng ta đã làm mờ đi hình ảnh của Chúa qua cách sống của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là chân thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà ta dạy bảo các ngươi phải thực hành để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa Cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi chớ thêm bớt điều gì trong các điều ta đã truyền, nhưng hãy tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi mà ta đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân. Để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt. Không một dân tộc nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta. Khi chúng ta kêu cầu người, có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính và bộ luật như ta trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không? Vậy, các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi, đừng quên và đừng để lòng sao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Người sống thân liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu không.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tam Chúa?
Người không làm nhục ai lên cơn, người coi rẻ đưa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tam Chúa?
Người dấu thề điều chi bất lợi, cũng không thay đổi, không xuất tiền đắc nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hai người hiền lương. Người thực thi những điều kế đó, thì muôn đời chẳng có lung lay.
Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tam Chúa?
Bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê tông đồ. Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do tự trời bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi người không có thay đổi, cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật. Cho nên, anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác. Anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa Cha là thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách và giữ mình khỏi mọi ô uế đời này. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước. Và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người: sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp: hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các người, như lời chép rằng: Dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, và người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, khi được Chúa chọn làm dân riêng của người một cách nhưng không, dân Do Thái phải học cách sống khác với các dân tộc xung quanh. Để qua cách sống đó, người ta nhận biết được rằng Thiên Chúa đang ở với họ. 10 điều răn là những luật căn bản nhất dạy cho dân Chúa biết phải sống như thế nào cho xứng đáng là dân được chọn. Một trong những điều quan trọng nhất là dân Chúa phải có lòng thanh sạch trước mặt Chúa. Bởi vậy, họ kiêng kỵ ăn những đồ mà họ cho là dơ bẩn, như xác động vật chết, không ăn thịt heo, tránh xa người cùi, vân vân. Ai bị ô uế thì không được vào nơi hội đường, trong dịp lễ không được vào đền thánh. Họ phải đến gặp các tư tế để các vị ấy dâng lễ tế cầu cho họ. Sau đó họ mới được tuyên bố là đã sạch, rồi họ mới được tái gia nhập vào cộng đồng của người Do Thái. Vì những lý do đó, họ cũng tránh không tiếp xúc với người ngoại đạo. Họ cho rằng khi tiếp xúc với những người này, họ sẽ bị làm cho trở nên ô uế. Trở lại bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy những người biệt phái và luật sĩ trách các môn đệ của Chúa Giêsu đã không rửa tay trước khi dùng bữa. Chúng ta cũng được tác giả tin mừng giải thích thêm là thậm chí họ còn phải tắm rửa trước đó nếu như họ từ nơi công cộng về. Ở bên ngoài, khi buôn bán, trao đổi, làm việc với người ngoại, đụng chạm với họ, những người đó đã trở nên ô uế và phải tắm rửa. Tác giả tin mừng còn nói rõ thêm những tập tục khác liên quan đến việc tẩy sạch như rửa chén, rửa bình, rửa đồ đồng. Tất cả đều liên quan tới việc giữ sự trong sạch. Khi trao những giới răn cho dân Do Thái qua ông Môi-sen, Thiên Chúa muốn qua lề luật của Ngài, con người được thăng tiến lên, đời sống cộng đồng được bảo đảm. Nhờ luật lệ con người, cá nhân và cộng đồng con người sống ổn định hơn. Công lý và công bằng qua đó được thực hiện. Luật lệ Chúa trao cho dân có tính cách giáo dục, hướng dẫn dân Chúa đến đời sống hoàn thiện hơn. Chúa đưa ra luật không có tính cách răn đe, hù dọa. Rồi vì sợ ô uế phải tránh cái này, điều kia, vì quá chú tâm tới những điều bên ngoài. Với thời gian, những người biệt phái và luật sĩ lại thêm các luật khác. Với từng chi tiết cụ thể, họ nghĩ rằng sống như vậy là giữ thanh sạch trước mặt Chúa. Họ quên mất cái tâm. nếu nói đến luật là hướng con người đến đời sống hoàn thiện, điều này đồng nghĩa với việc con người qua luật được giáo dục để đào tạo một cái tâm hoàn thiện. Việc thực hành luật không phải là những tuân thủ máy móc theo giáo điều, nhưng là khi cái tâm đã hoàn thiện, đã hiểu được những nguyên lý sống nào cần phải thực hiện để giá trị con người được tôn trọng, công bằng và công lý được thể hiện, và qua đó đời sống cộng đoàn được ổn định và bảo đảm. Đỉnh cao là hòa bình nơi con người và giữa con người với nhau. Và Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến cái tâm này. Chúa không hề nói đến việc phải giữ điều này, điều kia của người biệt phái và luật sĩ là đúng hay sai. Chúa nhắm vào thái độ của họ. Các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục con người. Các ngươi chỉ chú trọng quá đáng các hình thức bên ngoài, nhưng bên trong thiếu cái tâm, mà cái tâm của luật Thiên Chúa là bác ái yêu thương trong sự thật, là công bằng và công lý cho mọi người. Và cái tâm để thực thi luật cũng chính là điều tương tự. Do đó, một tâm hồn trong sạch hay ô uế bắt đầu từ bên trong, khi nó có hoặc không có cái tâm hướng thiện và hoàn thiện. Chúng ta đào tạo nó như thế nào? Chúng ta hãy nghe lại lời Thánh Vịnh hôm nay. Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền Thánh Chúa? Đó là người sống thanh liêm, thực thi công chính, miệng nói điều ngay, không vu phóng, không vu khống bịa đặt. Đó là người không hại bạo, không làm ác, không hạ nhục ai. Đó là người tránh xa kẻ bất nhân, nhưng gần gũi với ai yêu mến Chúa. Người giữ lời thề nguyền, dù cho có bất lợi với mình, không cho vay cắt cổ hưởng lợi trên sự khốn khổ của người khác, không ăn hối lộ, và vì thế mà lừa người hiền lành. Chỉ có một cái tâm biết tôn trọng người khác và biết yêu mến những gì Chúa Giêsu dạy sẽ biến đổi con người đó trở nên sạch từ bên trong, và sẽ biểu hiện điều thanh sạch và ngay lành đó ra bên ngoài. Phúc cho ai có tâm hồn thanh sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, hỡi quan phong Sio Pilato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh tri nhân, thánh thiền, công giáo và thông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, muốn đứng vững trước mọi thử thách, muốn khỏi phải mất đức tin, người Kitô hữu cần tuân giữ trọn vẹn lề luật của Chúa. Với tâm tình yêu mến luật Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh luôn khuyên nhủ con cái mình triệt để tuân giữ luật bác ái của Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho luật bác ái của Chúa tác động đến mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhiều người cho rằng luật Chúa là một gánh nặng làm mất tự do của con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu hiểu rằng luật Chúa luôn là ách êm ái và là gánh nhẹ nhàng đối với những ai thật lòng yêu mến người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong đời sống thường ngày, nếu luật bác ái của Đức Kitô không được tuân giữ, thì lúc nào cũng có nhiều người là nạn nhân của những lời vu khống, cũng như của những hành động kỳ thị. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết tôn trọng và yêu thương nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu đã nói: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết biểu lộ lòng mến Chúa của mình bằng việc tuân giữ trọn vẹn lề luật của Người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha nhân ái, xin giúp chúng con đừng bao giờ lãng quên luật Ngài, vì luật ấy làm cho chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Trên bàn tay con đây là tấm bánh chén nho này, thấm từng giọt mồ hôi và nước mắt của biết bao người. Dẫu cuộc đời chơi vơi, mong manh một kiếp cỏ hoa, nhưng dạt dào ân huệ của Chúa như ngọt ngào với tình yêu Chúa. Cùng nhau cúng lễ dâng Chúa nhân lành, nay thân xác con Chúa trời tình yêu cứu đời thần lương với trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàn ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ, thâm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
con là chính đáng.
lạy Cha chi thánh. Nhờ con yêu quý của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ngôi lời của Cha, nhờ Người Cha đã tạo dựng muôn loài. Người được Cha sai đến làm đấng cứu độ và chuộc tội chúng con. Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần và được Đức Trinh Nữ sinh ra để chu toàn thanh y Cha và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thanh thiên. Người đã giang tay chịu khổ hình để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha và đồng thanh tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nhân ngữ đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước tham dò, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Mình vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lạy Ngài là sức sống của con, lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con học dõi bước. Lời Ngài được chân lắm niềm vui, cho nên ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng. chân hy vọng, là đường để con thân dõi bước. Lời Ngài được chấp ngắt niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Con đến tiến dâng sắc hoa hồng, màu hoa tươi thơm dâng lên trước thiên nhang. Hoa luôn thơm hương, hoa đẹp màu mến thương. Hãy dâng kinh mẹ cùng cánh hoa tuyệt vời. Ave Maria, Ave Maria.
Đầy hoa trắng con tiến dâng lên mẹ, màu hoa thanh khiết không vẫn vương buồn nhớ. Con hãy dâng mẹ những cánh hoa này, hoa đẹp chiều mến lòng thành con tiến dâng.
Ave Maria, Ave Maria.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tại Castel Gandolfo vào trưa Chủ nhật vừa qua ngày 26 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi các tín hữu tái quyết tâm hàng ngày bước theo Chúa. Đức Thánh Cha đã giải thích về bài tin mừng Chủ nhật thứ 21 thường niên 5B, kể lại phần kết bài diễn văn của Chúa Giêsu về bánh hàng sống. Trong đó, nhiều môn đệ khước từ việc Chúa Giêsu mời gọi ăn mình và uống máu Ngài, và họ đã rút lui, không còn đi với Ngài nữa. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 66. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, nelle scorse domeniche abbiamo meditato il discorso sul pane della vita che Gesù pronunciò nella sinagoga di Cafarno.
Anh chị em thân mến, trong những Chủ nhật vừa qua, chúng ta đã suy niệm về bài diễn văn bánh sự sống mà Chúa Giêsu trình bày tại hội đường Do Thái ở Capernaum, sau khi đã cho hàng ngàn người ăn no nê với 5 chiếc bánh và 2 con cá. Hôm nay, tức Chủ nhật 26 tháng 8 vừa qua, bài tin mừng trình bày phản ứng của các môn đệ về bài diễn văn ấy. một phản ứng mà chính Chúa Giêsu Kitô chủ ý khơi lên. Trước tiên, Thánh sử Gioan hiện diện cùng với các tông đồ khác thuật lại rằng từ lúc ấy nhiều người trong các môn đệ tháo lui và không đi với Ngài nữa. Tại sao vậy? Tại vì họ không tin những lời Chúa Giêsu nói: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ sống đời đời. Xem Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 và câu 54. Đối với họ, đó thực là những lời không thể chấp nhận được, không thể hiểu được. Đối với họ, mặc khải này không thể hiểu nổi. Như tôi vừa nói, vì họ chỉ hiểu mặc khải này theo nghĩa vật chất, trong khi những lời ấy có tuyên báo mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, trong đó Ngài hiến mình để cứu độ trần thế. Khi thấy nhiều môn đệ bỏ đi, Chúa Giêsu quay lại nói với các tông đồ: Các con có muốn bỏ đi không? Giống như trong những trường hợp khác, chính Phêrô trả lời nhân danh nhóm 12: Lạy Chúa, chúng con biết theo ai bây giờ? Chúa có lời ban sự sống đời đời, và chúng con đã tin và biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 câu 68-69. Về đoạn này, chúng ta có một bài bình luận rất hay của Thánh Augustino nói rằng: Anh chị em thấy, Thánh Phêrô hiểu vì Ngài đã tin. Thầy có những lời ban sự sống đời đời. Thầy cho chúng con sự sống đời đời bằng cách trao tặng mình máu Thầy cho chúng con, và chúng con đã tin và nhận biết. Thánh nhân không nói chúng con đã biết và tin, nhưng chúng con đã tin rồi chúng con biết. Chúng con đã tin để có thể biết. Thật vậy, giả sử chúng ta đã muốn biết trước khi tin, thì chúng ta sẽ không thành công trong việc nhận biết và tin. Hỏi rằng chúng ta đã tin điều gì và biết điều gì? Thưa, tin rằng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, nghĩa là Thầy chính là sự sống đời đời, và trong thịt và máu Thầy, Thầy ban cho chúng con chính mình Thầy. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: Sau cùng Chúa Giêsu biết rằng ngay cả trong 12 tông đồ có một người không tin, đó là Giuđa. Lẽ ra cả Giuđa cũng có thể bỏ đi như nhiều môn đệ khác. Đúng hơn, giả sử ông ta là người lương thiện thì đã bỏ đi rồi. Trái lại, ông vẫn ở lại với Chúa Giêsu. Ông ở lại không phải vì tin, cũng phải vì yêu mến, nhưng với chủ đích thầm kín là để trả thù Thầy. Tại sao vậy? Vì Giuđa cảm thấy bị Chúa Giêsu phản bội, và ông phản bội lại Ngài. Giuđa vốn là người theo phái Zealot và muốn có một đức Messiah chiến thắng, hướng dẫn cuộc nổi loạn chống lại người La Mã. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho những môn đệ này bị thất vọng. Vấn đề là Giuđa không bỏ đi, và lỗi nặng nhất của ông ta là sự gian trá, vốn là dấu hiệu của ma quỷ. Vì thế Chúa Giêsu đã nói với nhóm 12: Một người trong các con là quỷ. Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 câu 70. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta tin nơi Chúa Giêsu như Thánh Phêrô, và luôn thành thật với Chúa và với tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Ansus Dominum Sabit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecclesiancilla Domini. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuam pesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelus denunciante, Christi Filii tui carnazione obimus, per passionem Iesus crucem, ad resurrectionis gloriam perdu clamor, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancta. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancta. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancta. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng các thứ tiếng và đưa ra những lời nhắn nhủ ngắn. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm nhóm bạn trẻ đến đây cùng với các tu sĩ dòng Tôi Tớ Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đức Thánh Cha nói, mỗi ngày chúng ta có thể định hướng cuộc sống của mình qua những chọn lựa ta thực hiện. Chúng ta hãy đặt mình dưới cái nhìn của Thiên Chúa, để Ngài giúp chúng ta phân định điều gì là tốt để thực hiện. Ngài biết rõ và yêu thương chúng ta. Hỡi các tín hữu hành hương và các bạn trẻ thân mến, anh chị em hãy ý thức rằng Thiên Chúa muốn cho anh chị em được hạnh phúc. Hãy tín thác nơi Chúa, Ngài là nguồn mạch bình an. Xin Chúa Giêsu hướng dẫn anh chị em trên con đường đời này. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nồng nhiệt chào thăm các sinh viên mới của Giáo hoàng Học viện Bắc Mỹ và nói, các chúng sinh thân mến, các con hãy tận dụng thời gian của các con ở Roma để trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô hoàn hảo hơn. Thực vậy, ước gì nhiều người trong chúng ta tiếp tục trung thành với Chúa, cả khi đức tin của chúng ta nơi giáo huấn của Chúa bị thử thách. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật này, tức là Chúa Nhật 26 tháng 8 vừa qua, muốn giúp chúng ta ý thức rõ cách thức chúng ta phải đón nhận lời Chúa. Nếu chỉ biết điều gì đó về Chúa mà thôi thì không đủ. Chúa Giêsu muốn hiện diện trong cuộc sống và sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Ngài muốn đồng hành với chúng ta. Chúng ta được mời gọi bước theo Chúa, hành động theo gương Chúa, cầu nguyện đối thoại với Chúa, kể cho tha nhân về những điều tốt lành của Chúa. Như thế, hình ảnh Chúa Kitô có thể trở nên sinh động đối với chúng ta, và tâm hồn chúng ta ngày càng được tràn đầy tình thương của Chúa. Xin Chúa ban cho anh chị em được ân thánh của Ngài. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương người Ba Lan hiện diện, Đức Thánh Cha cũng chuyển lời chào thăm các giám mục Ba Lan và những người hành hương đang tụ tập tại đền thánh Krasnagora. Lại mẹ Maria, con ở với mẹ con tưởng nhớ, con tranh thức với mẹ. Khi lặp lại lời yêu thương này với mẹ Thiên Chúa, chúng ta ý thức rằng lời này cũng có nghĩa là phải quyết tâm trung thành và vâng phục con của mẹ. Anh chị em hãy làm tất cả những gì người dạy. Xin mẹ Maria luôn bảo vệ anh chị em. Và sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương người Italia, đặc biệt là các nữ tu dòng Nhan Thánh, và Đức Thánh Cha cầu chúc cho tổng tu nghị của các chị được mọi sự tốt đẹp. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn chị em. Đức Thánh Cha cũng nồng nhiệt chúc mừng các tu sĩ dòng Salesian Don Bosco kỷ niệm 50 năm khấn trọn đời, trong đó có cả cha sợ ở Castel Gandolfo này. Kết thúc, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành, vui tươi.
A tutti, auguro una buona domenica. Buona domenica a tutti voi. Buona...
Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.